Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi
sáng ngày hôm nay là buổi cuối cùng của cái khóa thiền 21 ngày thể thiền thiền Phước Sơn. Hôm nay thì tôi xin đọc lại một cái phần tình pháp của quý hành giả tại Myanmar. Đa số là nói về vấn đề thực tập. Và trong cái phần cuối cùng đó có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề là phải tu như thế nào mới trở về trú xứ. Các vị đi hành thiền bên Myanmar phải, vì thiền sư bây giờ chúng tôi sắp phải đi về Việt Nam, bây giờ thầy khuyên như thế nào? Điều kiện ở Việt Nam nó khác cái điều kiện ở Myanmar. Thiền viện ở Myanmar thì yên tĩnh, có người ta lo lắng ăn uống. Còn khi mà chúng tôi trở về trú xứ bên Việt Nam thì có nhiều câu chuyện phải lo. Và có một vài vị còn thường là về tới Việt Nam còn phải từ nấu nướng lo cái vấn đề ẩm thực nữa. Thì trong cái điều kiện mà khó khăn như thế, trong một cái điều kiện mà khó khăn như thế thì thưa thầy, chúng tôi phải tu như thế nào? Câu thứ nhất, hành giả hỏi như thế này. Có lẽ là cái phần này nên đọc ngay từ lúc mà quý vị mới vô, nhưng mà vì có những cái chuyện khác muốn nói quá thì nó sẽ quên cái chỗ phần này. Bây giờ nhớ lại đọc cho quý vị nghe. Ngày thứ nhất, thiền tập khó khăn, đau nhức, mệt mỏi, tâm rất là bức xúc, khó chịu. Có thể là ngày thứ một, có thể là ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhưng mà trong cái giai đoạn đầu của sự thực tập á, thì con thấy khó quá, ngồi nó đau, nó nhức. Chiều tới 5-6 giờ chiều là bắt đầu nó thấy nó mỏi mệt rồi. 8-9 giờ tối là thấy nó buồn ngủ, khó khăn quá, khó chịu quá. Ngày thứ hai thì dễ chịu hơn, không đau đớn mệt mỏi. Và tới ngày thứ ba hay ngày thứ tư, ngày thứ năm thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng, ngồi không còn muốn đứng dậy nữa. Câu hỏi đặt ra là thưa thầy, tại sao như vậy? Nhờ cái gì mà những cái bắt đầu từ ngày đầu mà mọi việc khó khăn như vậy mà tới ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hay là dần dần tới giữa khóa thiền thì cảm thấy dễ dàng, dễ chịu? Thì ông thầy cũng trả lời như thế này: tùy theo cảm thấy tâm của hành giả, khi thiếu thái độ chân chánh, tâm bức xúc khó chịu, sự thiền tập sẽ rất khó khăn. Vì thầy sư nói ngay rằng là khi mà quý vị mà bức xúc mà khó chịu quá là quý vị thiếu thái độ chân chánh. Mà chúng ta chỉ có thái độ chân chánh sau một thời gian thực tập, không thể nào mà mới vô mình tập mà có thái độ chân chánh ngay. Lấy ví dụ tiếng động chẳng hạn, mình phải có tâm chấp nhận, mình phải nhắc cho mình rằng tiếng động này là tự nhiên, tai mình có điếc cho nên mình nghe được. Đây là những cái điều kiện nó sinh hoạt một cách tự nhiên thôi, nó không phải tới đây để làm phiền mình. Nhưng mà đôi khi mình chỉ nhắc mình vậy thôi mà thật ra là mình không có chịu. Tiếng đồng, có những cái tiếng đồng mà mình không chấp nhận được, do đó mà tâm của mình sẽ rất bức xúc khó chịu. Khi hành giả gặp những trạng huống khó khăn, chuyện cần làm là khoan nghĩ đến chuyện tu mà hãy có tư duy chân chánh trước. Khoan ngoài nghĩ tới cái chuyện là bạn phải làm cái gì bây giờ, phải niệm cái gì đây. Đôi khi có nhiều người ở trong cái trạng huống rất là khó khăn, hoại sư bây giờ lúc đó phải niệm sao? Nói như sư kể, đã có một người bà con của sư, nó đi chùa, dắt cháu bé đi chùa thì có một đứa con nữa. Lên tới chùa thầy nói là bây giờ cô phải vô ngoài này, cô được đánh mỏ cho sư. Mà cô này thì cả đời cô đâu có biết đánh mỏ, cũng có đánh một hai lần nhưng mà đánh không có giỏi. Mà đánh lúc nào mà không có con đi theo, cho mà dắt đứa nhỏ đi theo thì chạy tùm lum rầm sao. Thì cô vừa đánh mỏ mà cô vừa lo cho con của cô nữa. Cô đánh cái mỏ là cô nói khi mà tâm con lo quá, còn đánh tào lao tư đế thì càng đánh bao nhiêu càng chặt, ông thầy ông tự ngừng hoài để bắt cái nhịp. Sư ba chưa bao giờ đánh mỏ, sư không biết phải đánh như thế nào ấy, mà bắt nhịp như thế nào không biết, mà cô nói vậy. Rồi con đã, tâm con đã lo rồi, con đánh cái mỏ, tâm con vừa lo cho đứa nhỏ không biết cái chạy đi đâu, ngoài đó có thể nó trèo chỗ này chỗ kia, nó có thể nó té, nó hay là nó đi đâu nó chạy ra ngoài đường, hoặc xe gì ở trong chùa nó chạy ra ngoài đường, đôi khi xe đụng rồi. Cái tâm nó cứ suy nghĩ hoài, do đó mà cái tay con đánh không đều, con đánh không đều, ông sư ông đập chặt làm cho con tàn mặt hốt con nữa. Hoại sư bây giờ lúc bây giờ phải chánh niệm như thế nào? Sư nói trong trường hợp đó không chánh niệm, không làm cái gì được hết đâu. Mình tu còn giờ quá, mình không thể chánh niệm một lần hai ba thứ được. Vấn đề trước tiên là cái người tu phải biết cái chuyện gì nên làm, không nên làm. Trước khi nó du mình vào một cái trạng thái mà hỗn độn như vậy, Bây giờ mình tới chùa mình không biết đánh mò thì mình thưa với vị thầy, là thưa thầy con đánh được, và bây giờ con có cháu bé này, con phải chăm nó, con phải coi chừng nó, và con mà để nó đi lang thang có thể là con lo cái lắm. Ngay từ lúc đầu mình phải biết chứ, phải biết phải làm cái gì chứ, đợi cho câu chuyện nó quá tải rồi lúc đó mình ngồi đó mình hỏi chánh niệm để làm gì. Nếu gặp những trạng huống khó khăn, chuyện hành giả cần làm là khoan nghị đến chuyện tu tập và có tư duy chân chánh trước. Tình trạng như thế nào phải chấp nhận, đừng có muốn thay đổi cái tình trạng theo ý mình. Muốn thay đổi theo ý mình hay muốn cải thiện nó, cái việc trước tiên là phải có chấp nhận cái đã. Tư duy chân chánh nó bây giờ nên như thế nào phải chấp nhận thôi. Hãy nhắc mình phải giữ tâm yên tĩnh, nhận nại quan sát tâm khó chịu, cảm giác đau nhức hay tâm suy nghĩ của mình càng nhiều càng tốt. Chứ đọc lại chỗ này, hãy từ nhắc phải giữ tâm yên tĩnh, nhận nại quan sát tâm khó chịu. Tâm khó chịu vì cái đau đớn, tâm khó chịu vì mình tâm mình suy nghĩ, tâm khó chịu vì tiếng động bên ngoài chẳng hạn. Thì phải nhận nại trước, quan sát tâm khó chịu, rồi phải nhắc mình trước, phải chấp nhận, rồi ngồi đó phải quay cái tâm khó chịu. Tâm khó chịu vì cảm giác đau đớn, tâm khó chịu vì tiếng động, tâm khó chịu vì cái sự suy nghĩ nó quá nhiều và nó quá hỗn độn. Nếu chịu không nổi thì lúc bây giờ mình nên đủ an nghi hoặc là mình đứng dậy. Tất cả đều là hiện tượng tự nhiên phát khởi khi hội đủ điều kiện. Nóng vì thời tiết thay đổi, và mình ngồi thì bức xúc bởi vì trời nó quá nóng. Hoặc là đôi khi mình ngồi mình người ta làm ồn ào, người ta ho, hay là ví dụ như người ta ngáy, người ta làm chuyện này chuyện kia làm cho mình bức xúc khó chịu. Thì mình phải nhắc mình, cái này là những điều kiện tự nhiên bên ngoài thôi, mình không có xử lý được. Nó tới mình phải chấp nhận. Đau nhức thân thay đổi, tâm suy nghĩ, đó là sinh hoạt tự nhiên. Đau nhức trong thân hoặc giả là tâm suy nghĩ, đó là sự sinh hoạt tự nhiên của thân và tâm. Không có mình làm chủ nó được. Vậy vì mình cứ quan sát những cái này thế này hoài, tới một lúc nào đó mình hiểu thế nào là hai chữ vô ngã là không kiểm soát được, không làm chủ được. Thưa thầy, trong thiền tập gặp khó khăn mà hành giả vượt qua được, đó có phải là gọi là sự tiến bộ hay không? Vâng, tôi thường nhắc rằng trong những trạng huống khó khăn mà hành giả biết chấp nhận, và sự chấp nhận ít hay nhiều sẽ đo lường mức tiến bộ của người này. Ông thầy cũng nói khi mà gặp khó khăn mà hành giả có tâm chấp nhận là hành giả có tiến bộ đấy. Càng chấp nhận nhiều càng tiến bộ nhiều. Cái tâm chấp nhận nó đi theo với trí tuệ. Khi mình tu mình có trí tuệ thì như mình có sự chấp nhận. Nói cách khác, gặp khó khăn mà biết chấp nhận nhiều thì tiến bộ nhiều. Ngược lại, hành giả bức xúc, phản ứng bực bội khó chịu, tức là tâm chấp nhận ít, điều đó có nghĩa là hành giả không có tiến bộ hay là tiến bộ rất là ít. Đôi khi không cần thiền tập nữa, nghe quý vị trình pháp là biết. Quý vị bức xúc với sự đau đớn, quý vị bức xúc với sự suy nghĩ, quý vị bức xúc với tiếng động, quý vị bức xúc với chuyện này, bức xúc chuyện kia, nhìn cái mặt quý vị trình pháp là biết. Có sự tiến bộ trong sự thực tập hay không, khoáng quá cái gì đó. Thì có nhiều vị tới gặp sư rất là háo hức nói chuyện này chuyện kia, thì cái đó là cái tâm lý chung. Sư gặp thầy sư cũng vậy, sư hoan hỉ quá, sư háo hức quá. Mà trong khi mà sư đang háo hức như vậy thì ông thầy ông không dòm sư nữa, ông dòm tâm ông á, ông rất là chánh niệm. Bởi vì cái tập của ông thầy sư là ông thiền sư là ông luôn luôn mà ai mà đi tới gần ông là tự nhiên ông chánh niệm. Ông quay trừng tâm của ông liền. Thì khi mà mình tới mà mình háo hức, mình chấn động như vậy là ông rất là chánh niệm. Ông kiểm soát tâm ông, rồi lúc đó ông lắng nghe rất là kỹ, để mình hớ chỗ nào, thấy mình yếu chỗ nào là ông giúp mình. Do đó tôi thường nói rằng gặp khó khăn mà biết chấp nhận nhiều, tiến bộ nhiều. Không chấp nhận nhiều, không chấp nhận ngược lại chấp nhận ít thì tiến bộ ít. Cái sự chấp nhận của hành giả với những trạng huống khó khăn xác nhận cái sự tiến bộ của hành giả. Quý vị cuối khóa rồi, hết rồi, ngày mai quý vị trở về, quý vị muốn biết tiến bộ nhiều hay ít này thì quay thì cái sự chấp nhận của quý vị có ít hay nhiều. Thông thường người ta hay nghĩ rằng thiền tập chỉ tiến bộ khi mình có những kinh nghiệm hay những trạng thái thoải mái như hỷ lạc, kinh an, định tâm mạnh. Tôi nói thẳng với quý vị, đó không phải là tiến bộ thật sự. Vì nào mà tới trình pháp với tôi mà nói ôi giờ này con ngồi sao mà hỷ lạc nhiều quá, kinh an, tâm định rất là mạnh, tôi phải xác nhận với quý vị không tiến bộ. Đó không phải là sự tiến bộ. Đó không phải là tiến bộ thật sự. Gặp khó khăn mà có tâm chấp nhận mới là tiến bộ. Nếu mà quý vị có tâm vắng lặng mà quý vị trình pháp là quý vị nói rằng con ngồi bây giờ khó khăn quá, bây giờ con cảm thấy dễ dàng hơn, tâm con bắt đầu có sự bình tĩnh, có sự yên lặng và con bắt đầu thấy được những cái sự sinh hoạt trong thân và tâm, thì ông nói được đấy. Do đó mà nói rằng là khi mà có cái tâm vắng lặng yên tĩnh mà bảo là không tiến bộ, tùy theo hành giả xử lý như thế nào với cái tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng của mình. Cá nhân của tôi, tức là nói chuyện thực sự đó, cá nhân tôi khi gặp chuyện khó khăn, lúc thiền tập tôi rất khoái, lúc bây giờ tâm tôi rất là tỉnh táo, chánh niệm rất là sâu sắc, thích thú để xem tại sao mà khó khăn nó xảy ra. Khi mọi sự dễ dàng, tâm trở nên đờ đẫn không nhầm lẽ bằng. Khó khăn là những vị thầy đáng quý, khó khăn dạy cho mình những bài học giá trị. Tâm lý thông thường khi gặp chướng ngại trong thiền tập hay trong đời sống hàng ngày, người ta ưa than thở, người ta than vãn, người ta cho mình là suy xẻo, người ta cho mình là không may. Thái độ cái tâm lý thông thường là vậy đó. Khi gặp cái chuyện không may, cái chuyện mà khó khăn là người ta than, người ta than khúc khiếp rồi. Đúng ra gặp trường hợp như thế, ta nên sử dụng sự thông minh của mình để xét xem từ đâu mình gặp chuyện bất trắc và tìm cách để ra khỏi ngõ bí. Người tu niệm lúc gặp khó khăn nên có thái độ chân chánh bằng cách tự nhắc mình, chuyện đã xảy ra rồi, không buồn chán than vãn, có cách gì mình giải quyết bắt đầu từ giờ phút này không? Giải quyết cho thật êm đẹp, cho buông xuôi, cho thật êm đẹp và cho êm xuôi không? Bởi vì khi mà mình bực bội, mình than vãn, mình khó chịu, mình bức xúc, mình đi than, mình đi kệ với người này người kia, tâm của mình nó chấn động lắm, tâm không sáng suốt nữa. Thiền sư dặn mình lúc bây giờ phải ngồi lại yên tĩnh, coi thử bây giờ câu chuyện có khó khăn như vậy, liệu có cách nào mà giải quyết không? Mà không giải quyết được thôi để qua một bên, để cho nó vận hành theo pháp đạo, đừng có can thiệp vô nữa. Cũng giống như sáng hôm nay mình nói cái gì, hành giả xuất gia đó tu một thời gian lâu rồi bây giờ thấy khó khăn quá, y áo nó luồn thuồn, nó trượt lên trượt xuống, rồi giới luật quá nhiều, rồi bây giờ sắp sửa đi thăm con gái không biết làm sao mà xử lý, rồi về ở với hội chúng người ta khó khăn với mình, nhiều khen quá khó biết câu trả lời. Thầy trực sư dạy đừng khoan trả lời, đừng khoan kiếm câu trả lời đã, thành thiện đi cho tâm yên tĩnh, bạn sẽ thấy câu trả lời. Buồn than chỉ làm cho tâm của mình thêm rối ren đau khổ, chẳng ích lời gì. Hiểu biết được như vậy, ta sẽ đem áp dụng điều này khắp nơi, trong khi thiền tập hay trong đời sống hàng ngày. Đừng có than, có câu chuyện thì bình tĩnh, rồi mình hành thiền, tâm mình yên ổn, tự nhiên mình hiểu. Người đời khi làm được chuyện phước đức, cúng dường chùa chiền bảo tháp, thường hay cầu xin cho mọi công chuyện được dễ dàng êm xuôi, không khó khăn trở ngại. Tâm lý thông thường là như vậy, ta làm được một cái chuyện phước thiện, ta làm được một cái chuyện mà phước đức nào là ta cầu, ta xin dữ lắm, cầu xin sao cho mọi chuyện được dễ dàng êm xuôi. Người tu hành phải tư duy khác, họ không xin cho mọi chuyện tốt đẹp êm xuôi, họ cầu mong sao cho có sức mạnh tinh thần và lòng can đảm để vượt qua chướng ngại hay đối đầu với khó khăn. Cái người mà cái tâm nó mạnh, cái người mà có tu, cái người mà có niềm, là cái người đó không có mong cái gì mà ngoài sự êm xuôi hết, là bởi cái câu chuyện nó sẽ không êm xuôi, không thể nào câu chuyện êm xuôi được. Tại vì sao? Tại vì mình muốn câu chuyện nó êm xuôi và mình suy tính rằng câu chuyện nó sẽ đi như thế này, đi như thế này, đi như thế này, trong thực tế nó không đi đúng như vậy. Vì vậy có một nhà tâm lý học, sư quên không biết người nào, ông nói rất là hay. Ông nói khi nào bạn trù liệu câu chuyện như vậy như vậy như vậy như vậy, rồi tự nhiên câu chuyện nó xảy ra như vậy như vậy như vậy, trù thì trù như thế này mà câu chuyện nó xảy ra thế này thế này, thì cái cách thế này bên này đó, đây là cuộc đời đó. Cuộc đời của chúng ta là như vậy, mình tính, mình trù, mình kế hoạch là như vậy, nhưng mà cái câu chuyện là luôn luôn nó quẹo qua bên này đấy. Cuộc sống là mình như vậy đấy. Người tu hành phải tư duy khác hơn, họ không xin cho mọi chuyện đều tốt đẹp, họ cầu mong có sức mạnh tinh thần và lòng can đảm để vượt qua chướng ngại hay đối đầu với khó khăn. Tôi không biết ở Việt Nam thì sao, chứ ở Miến Điện này, một khi người ta làm phước thì ta xin đủ thứ. Người ta xin cho có tiền, người ta xin cho có con trai, người ta xin được đi ngoại quốc, người ta xin đừng đau ốm. Còn họ xin đủ thứ chuyện. Sư thưa với thầy và thưa thầy, bên Việt Nam chúng tôi cũng vậy. Người ta viết một cái list thiệt là dài, một cái danh sách thật dài, xin cái này, xin cái kia, xin cái nọ, cuối cùng cũng có một nải chuối, cũng có một nải chuối mà chúng ta mấy chục thứ luôn, mà giờ cái đàn chuối xanh vậy đó. Thế khi chính cái đàn chuối mà thì thấy bà nội sư vậy đó, cũng Phật là chính nải chuối xanh không à, ôi bà cụ xin được thứ. Thì tâm lý thông thường là như vậy đó. Bây giờ nói chuyện về đi kinh hành. Đôi khi hành giả tới gặp sư nói rằng quý vị muốn đi, khi đi kinh hành quý vị kiếm một cái khoảng khoảng cho một vài thước, quý vị đi tới đi lui đi lui đi tới. Nhưng mà thầy sư trong cái cuốn mà Đừng Có Thường Thiện Nào nhắc hành giả đi đâu cũng là kinh hành hết. Từ phòng này, từ thiền đường quý vị đi về nhà là quý vị đi kinh hành. Đi mà có chánh niệm là đi kinh hành. Và cái chân mình mà cử động mà mình có chánh niệm, đó là mình kinh hành về đây. Thì bây giờ sư đọc cho quý vị nghe hai cái bài liên quan tới vấn đề kinh hành, để quý vị hiểu cái cách thức thế nào là thiền tập kinh hành. Kinh hành theo cái phương pháp được hướng dẫn mà sư đã giới thiệu từ mấy ngày hôm nay. Thưa thầy, khi con đi kinh hành ở ngoài đường, ngoài đường là ngoài cái đường dầu đó quý vị, ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy đây đất này, rồi phía trước bên xung quanh thiền viện người ta làm cái đường dầu cho xe chạy đó, ngoài kia mình thấy nó rải đã dầm đó. Nhưng mà bên thiền viện bên miền bị Myanmar thì người ta tại dầu, do đó xe chạy vô chạy ra được. Khi đi kinh hành ở ngoài đường nhựa không mang dép, con thấy cảm giác rất rõ, thấy được 100%. Cái đường nhựa bên Myanmar thì họ tại dầu, nhưng mà dạng tại cái dàn mà tại mà cái một sơ thôi, nghĩa là đá rồi thì đổ thêm một lớp dầu trên đó nữa, do đó khi mà mình bước trên mà bước đặt không á thì là mình cảm giác rất là rõ, bởi vì đá nó vẫn còn đó, dầu đổ trên rồi, nhưng mà mình cái đá nó vẫn loài trên được. Khi mình đi kinh hành mình vẫn đạp và mình cảm nhận cái cảm giác, cái sự sức giảm rất là rõ ràng. Do đó cô này, cô trên pháp cô nói rằng khi mà con đi kinh hành mà con đi ngoài đường nhựa đó thì con mang dép, không mang dép thì con thấy rất rõ cảm giác trong chân con 100%. Thì cô nói kinh nghiệm 100% đó. Ngược lại, khi mang dép thì chú tâm của con, ý muốn nói chánh niệm hay sự ghi nhận, chỉ còn 50% thôi, bởi vì phần còn lại lo để ý tiếng động chung quanh và cảm thấy mệt quá, bởi vì nó quá rất nhiều tiếng động. Lúc đầu thì 100%, khi mà mang dép cô còn có 50%. Tại vì sao? Tại một lượng nó bị chia, cái chân ở dưới nó nhẹ quá, nó không còn chạm hay tiếp xúc, hay là nó còn in trên cái đường nhựa nữa, nó cũng đè trên đường nhựa rồi, do đó mà bây giờ cảm giác nó yếu, bởi vì băng dép mà. Vì vậy có 50%, còn 50% còn lại thì nó bị chia bị tiếng động, rồi bắt tiếng động hoài, thấy nó mệt quá. Vì thân sư trả lời, phải nói là cho dù có mang dép hay không mang dép, hành giả đều ghi nhận 100%. Cô kia thì cô nói giờ con có 50 à, vì 50 khác tâm con nó lặng rồi. Tại sao 100% dù mang dép hay không mang dép? Bởi vì cái đầu chúc chạm bàn chân rõ nên tâm ở trong đó chỉ có một đối tượng, tâm định rất nhiều, hành giả có cảm tưởng như mình ghi nhận 100%. Đó là cái tâm sự của các hành giả mà đổi từ cái chuyện mà quan sát phòng xẹp mà qua để tâm yên và coi thì mình ghi nhận được cái gì là như vậy đó. Là hồi trước giờ mình ở trong phòng xẹp ở trong hơi thở, cảm giác rất là nhiều, và mình chú vào trong đó, mình tâm định rất là mạnh, và mình có cảm tưởng là mình không có suy nghĩ nữa, là tâm định mình quá tốt rồi, chánh niệm 100%. Và đây là một cái bệnh rất là lớn, người ta rất thích những cái trường hợp như vậy. Vì vậy do đó mà vừa quan sát phòng xẹp mà vừa nói nữa, phòng A xẹp A, tâm định rất là mạnh. Khi mang dép, tâm không ở trong thân nữa, tâm hướng ra ngoài bắt nhiều tiếng động, hành giả thấy được tâm biết, tâm ghi nhận liên tiếp nhiều đối tượng khác nhau. Do đó trường hợp thứ hai đúng ra là phải nói là tốt hơn cái đầu, vì hành giả thấy được sinh hoạt của thân và tâm cùng một lúc. Cái thứ hai đúng này, hành giả đi để yên, để tâm quan sát, không có chú vào trong cái bước chân của mình, không chú vào cái bước và cái cảm giác ở trong chân, mà ngược lại để tâm yên tĩnh nhẹ nhàng, được âm thầm mình quay thử, mình hay biết được cái gì thì mình thấy rằng mình vừa thấy được cảm giác trong chân, đồng thời vừa mình nghe được tiếng động bên này bên kia, tâm nó chạy qua chạy về chạy tới chạy lui, mình thấy được cả hai, vừa thân và vừa tâm. Tại sao mà hành giả bảo với tôi rằng hành giả cảm thấy mệt mỏi? cái thứ hai thấy có chừng 50% nào rồi mà thấy mệt quá. Là tại sao? Là tại vì muốn bắt cho thật nhiều đối tượng. Hành giả cảm thấy mệt mỏi vì muốn bắt nhiều đối tượng ở trên đồng. Hãy thư giãn để yên cho âm thanh hoặc sự suy nghĩ đến. Cái nào rõ mình ghi nhận, đừng ôm đồm, đừng muốn tiếp tục quan sát tất cả. Do đó mà khi mà mình hành thiền mà mình ôm đồm, mình muốn quan sát rất nhiều là tự nhiên tâm của mình nó chấn động. Vì thiền sư nhắc mình đừng có ôm đồm, cứ ngồi yên, im lặng, ngồi thoải mái, im lặng và để cho đối tượng nó tới. Đối tượng nào đến thì mình bắt. Không mình nó tới một lúc 3-4 cái, mình biết được cái nào hay cái đó. Và khi mà chánh niệm mình mạnh thì quý vị sẽ thấy cùng một lúc rất nhiều đối tượng mà mình biết. Có những chấn động mà mình không nghe mà mình nghe được. Vì vậy cái người mà thực hành từ tứ niệm xứ mà niệm tâm á, là cái người đó đứng ở trên cao nhìn quan sát cái xe cổ, dòng xe cổ nó chạy. Còn cái người mình niệm thân á, là cái người giống như người đứng ở dưới đi ra và nhìn từng chiếc xe một. Làm như vậy nó rất là mệt. Bây giờ mình đứng trên cao mình rất là thoải mái, rồi mình đứng đó rồi bất cứ xe nào đi qua thì mình sẽ biết. Và không phải mình biết một từng chiếc xe một đâu, mà mình thấy nguyên cả một dòng xe cổ. Khi cái xe nó chạy qua bên này, xe chạy qua, bởi vì mình đứng trên cao mình nhìn xuống đó. Cái sự quan sát của cái người hành giả thiền tứ niệm xứ là phải như vậy đấy. Có hành giả được thầy nhắc lúc tiến đến thì ghi nhận tâm nghe, tìm theo nó. Hành giả thực tập theo và tình lại là nghe nhiều chấn động đến cùng một lúc, ráng ghi hết nên thấy mệt, thư giãn ghi nhận cái nào rõ nhất thôi. Ông thầy cũng nói có một người hành giả là gặp tôi mà nói rằng là khi mà chấn động nó tới thì thay vì theo chấn động chỉ biết tâm nghe mà thôi, tâm biết rồi, biết chấn động mà thôi. Thì cái vị này cũng tình pháp cũng nói rằng làm lát là mệt quá, thì ông thầy cũng nhắc thư giãn ghi nhận cái nào rõ nhất mà thôi. Nó tới với mình nó rõ, mình ghi nhận thôi, mình đừng có ôm đồm bắt hết tất cả đối tượng. Có một người một tình pháp với thiền sư năm ngoái như thế này quý vị. Đây cũng là quý vị nghe cho rõ, quý vị thấy này. Cái đối tượng quan sát nó rất là thông phú, chứ không phải là chỉ một hai đối tượng thôi. Đối tượng là bên ngoài đó, chân đồng, cảnh sát hay bất cứ cái gì. Hiện giả nó nói như thế này. Tôi đi ra ngoài phố Yangon đó, tôi đi chợ. Tôi đi làm hàng nha sĩ. Thì y trên xe đó có đi tuy một tôi ngồi trước với người tài xế và phía sau là có hai ba cô tu nữ. Thì sau khi mà đi nha sĩ mà làm răng xong xuôi rồi đó, thì các vị mà quý cô đó mới nói rằng đó, thôi bây giờ sư cho phép tụi con ghé chợ mua ít đồ để mai mà làm lễ để tăng hay làm cái gì đó không biết, để đi chợ mua cái gì đó không biết. Thì là cái vị sư nó nói vậy, đồng ý được. Và khi mà xe đầu lại đó thì quý cô hỏi sư có đi theo con không, sư có muốn vô chợ không. Thì vị sư nó hỏi vô chợ là vô đâu, thì nói là bây giờ đó cái cây nó bán dọc theo đường, đồ nó bán dọc theo đường thì đi theo đường thôi, chứ không vô tuốt trong chợ. Thì đã được. Thì bây giờ sư về sư trình pháp với thầy, sư nói như thế này: thưa thầy, tôi thấy là khi mà tôi đi theo mấy cô đó thì tôi nhắc tâm tôi phải duy trì chánh niệm, bởi vì chợ rất là ồn ào, đông đúc, người đi tới đi lui rất là nhiều. Và tôi để ý rằng là con mắt của tôi đó, nó bắt rất nhiều cái cảnh sắc xung quanh, nó rất thích dòm đồ trái cây, bị trái cây nó cắt thành đống. Và cái thứ hai nữa, nó thích dòm mấy cái con cá khô, nó theo lặp dòm trong chợ đó, nó ưa lắm. Thấy một cái là dòm trái cây, dòm đồ treo. Cái thứ hai nữa mà tôi thấy mà cái tâm của tôi nó ưa chạy của đó là cái mùi vị. Bởi vì đi ra ngoài chợ thì mùi mà người ta chiên xào, người ta nấu nướng nó rất là thơm, mà buổi chiều mình không ăn nó quá mùi quá chừng. Do đó cái tâm nó để ý cái đó rất là mạnh, mà đồng thời nó bên cạnh nó cũng có lỗ ấm lỗ lửa, thành ra vừa thúi nữa, hai mùi vừa thúi và thơm, thành ra nó bắt cái tâm tôi rất là mạnh. Bởi vì đây mới trình pháp tiếp với ông thầy, nói là đi khi mà tôi chánh niệm như vậy đó, tâm tôi nó ở trong mùi, trong trong cái cạch, trong bùi, trong cạch, trong bùi, trong cạch. Tôi chỉ cần lơ mơ một chút là ngay tức thì là tâm tôi nó suy nghĩ. Tâm tôi nó suy nghĩ về cái cạch, tâm tôi nó suy nghĩ về cái mùi vị, nó bắt đầu nó phán xét, nó nói rằng là mùi này thơm, mùi này thúi, hay là cái này ngon, cái này dở. Thì thiền, Ngài Thiền Sư mới hỏi trở lại. Sư nói là tâm của sư lúc bấy giờ có chánh niệm. Chánh niệm nó yếu. Yếu là sao nè? Chánh niệm yếu là sao? Chánh niệm yếu biết là chánh niệm hoàn toàn mất. Gần như là sư bị cái dòng suy nghĩ nó lôi kéo. Hoặc là chánh niệm tụ, nghĩa là sư suy nghĩ đồng thời là sư thấy nghe suy nghĩ, thấy nghe suy nghĩ. Thì là vì sư nói rằng, và sư thầy chắc là lại là cái thứ hai. Bởi vì trong khi đó tôi vẫn còn thấy tâm tôi nó chạy vào trong cái cảnh sắc và nó chạy vào trong cái mùi. Thì ông thầy nói đâu vậy, đây nó có gì để mà tuột? Không có gì tuột hết. Hồi trước thì sư ở nhiều ở trong những cái cảnh sắc mà sư thấy, hoặc trái cây, hoặc người ta bán đồ khô mực là cái gì ở trong cái hàng quán đó. Tâm sư nó chạy theo đó, sư ghi nhận sư hay biết. Mà bây giờ tâm sư nó không chạy theo nữa mà nó suy nghĩ, thì là suy nghĩ cũng là đối tượng, mà cái cảnh cũng là đối tượng, mà tiếng động cũng là đối tượng, mà mùi cũng đối tượng, không có cái gì mà gọi là thuộc hết. Điều đó cho thấy rằng tâm sư dính mắc vào trong đối tượng, tâm sư quen quên qua cái tâm. Vì vậy khi mình tập nhớ tâm hay là cảnh hay là vật hay là sắc, danh sắc, danh sắc là thân tâm hay là bất cứ cái gì ở ngoài, tất cả đều là đối tượng hết. Thật ra đôi khi mình nói sao mà mình làm như là cái sự cái chánh niệm của mình không vực vàng, mà thật ra không phải, bởi vì mình đang chánh niệm về cái sự suy nghĩ của mình, thì cái đó còn tốt nữa. Bây giờ một cái câu chuyện khác khác cũng liên quan tới vấn đề đi kinh hành. Thưa thầy, tôi rất thích đi kinh hành ở ngoài. Ở ngoài là thay vì là đi kinh hành ở trong chùa này, trong thiền viện này. Ở bên kia đó họ để mùng rồi họ sắp mấy cái hàng, rồi mấy quý cô tu nữ đi tới đi lui, hay các quý hành giả đó, bên nữ đó, đi ở trong thiền đường khá lớn. Rồi có một số vị thì không muốn đi ở trong thiền đường, tại vì đi trong thiền đường thì nó đông lắm, người đi lắm, đi tới đi lui, đi qua đi lại rồi vậy. Cái cô này cố ngừa, cô mới nói rằng là con lại thích đi kinh hành ở ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy rất nhiều đối tượng. Đi kinh hành ở trong làm như nó êm ả quá thì không thấy đối tượng, chỉ thấy người ta đi qua đi lại. Còn đi ra kinh hành đi ngoài thì mình thấy nhiều đối tượng, nó thay đổi cho mình coi. Tâm về quan sát bên trong thiền đường thì quá êm ả và chẳng có gì để quan sát hết ngoài cái bước chân. Cái vị hành giả này nói là tôi thích ra đi ở ngoài hơn. Ở ngoài có nhiều đối tượng lắm, bắt cảnh rất là nhiều, quan sát tâm mình rất là dễ. Còn ở trong thiền đường nó làm như là nó ù lì quá đi, nó không có sống động ở bên ngoài. Vì vậy tôi thích đi kinh hành ở ngoài hơn. Tại sao lại có chuyện trong ngoài? Ông thầy hỏi. Tại sao mà có chuyện trong ngoài đây? Trong ngoài giống nhau hết. Chính bên trong thiền đường chật đông người mới có nhiều điều tiền cho tâm phản ứng, tâm xét đoán, tâm thích hoặc không thích. Bạn có coi được cái đó không? Bởi vì đôi khi mình đi trong thiền đường thì nó chật chội, thì là người này người qua họ dành tới dành lui, hay là họ bỏ, họ đang đi kinh hành họ bỏ, họ đi ngang đi ngược, họ đi nhà vệ sinh chẳng hạn, là tự nhiên là mình đi là mình sẽ va chạm với họ. Ông thầy cũng hỏi tại sao có cái chuyện trong ngoài, ở bên trong thiền đường nó chật nó đông mới có nhiều đối tượng cái tâm phản ứng, tâm xét đoán, tâm thích không thích. Chính là trong thiền đường mới là nhiều đối tượng đấy. Bên trong thiền đường là chỗ tốt để cho hành giả quay tâm lúc đi kinh hành. Người ta chen lấn mùi mồ hôi, tiếng ở, tiếng địch, tiếng nói chuyện, đủ thứ mọi thứ chuyện, thứ tiếng để cho mình quan sát. Đó là một cái đối tượng rất là tốt. Tại sao bảo trong thiền đường này là nó quá là êm ả, nó quá là u lì. Tâm của thiền sinh muốn ra ngoài đi cho rộng rãi, cho thoải mái, ít đụng vào ai, nên giả vờ nói rằng đi ngoài, đi ra ngoài nó có nhiều đối tượng để mà quan sát. Minh thiền sư chị mặc liền nói, cô thích đi ra ngoài lắm, để cô đi một mình cho thoải mái, để cô tha hồ, cô suy nghĩ, cô đi dòm chỗ này chỗ kia. Cô giả bồ, cô nói ra ngoài có nhiều đối tượng. Vì thiền sư nhắc mình, thấy không? Thấy tâm nó lừa mình không? Chính là đi vô ở trong thiền đường mới là thấy rất nhiều tâm phản ứng đấy. Hành giả đang bị tâm tham lừa gạt mà không biết, trong ngoài gì tâm thiền của hành giả đều phải giống nhau cả. Nếu hành đúng pháp, đúng cách, trí tuệ phát sanh bất cứ ở đâu cũng tập được, đối tượng nào cũng là pháp bảo hết. Mình mà tập đúng thì cái đối tượng nào, dù cái gì, dù tốt, dù xấu, đều là pháp hết. Có những lúc cần phải tu bên trong như trời mưa, tâm sẽ bực bội vì đã quen đi bên ngoài. Ông nói khi mà lỡ mà trời mưa mà mình ra ngoài mình đi được thì sao, tâm nó bức xúc lắm, nó bực bội lắm. Thành ra bên trong mình tu cũng được, và bên ngoài mình tu cũng được. Nếu cần phải đi bên trong, mình đi bên trong. Nếu cần ra bên ngoài, mình cũng đi bên ngoài. Mình không có đặt, mình không có một cái sự gọi là ưu tiên nào hết. Thì tâm mình nó muốn một cái ưu tiên nào là nó sẽ thành thói quen đấy. Ví dụ các sư quen đi bác mỗi sáng, có chuyện phải ở nhà tâm rất là bức xúc. Hoặc ngược lại, các sư không muốn đi bác, khi phải đi bác thì tâm nó khó chịu, nó bực bội, nó đầy cả sân hận, bức xúc. Có nhiều vị đó, bên thiền viện bên Myanmar buổi sáng các sư là 6 giờ đi bát, thì có vị ngày nào cũng đi bát hết, rất là thích đi bát. Và khi mà vì một lý do nào đó mà trời mưa hay là có chuyện gì đó mà không đi bát được, các sư bực bội lắm. Đôi khi có nhiều bữa mưa gì quá, vì trụ trì cũng như các vị thiền sư nói thôi đừng đi nữa, là có nhiều sư vật là ôm bát đứng chờ, đứng chờ kiện đánh, thì đôi khi còn làm năn nỉ cái chú đánh kiện, đánh đại đi, thầy cho mình đi à, đi về mưa ướt hết trơn thì mình cũng đi, là bởi vì sao, bởi vì đi quen rồi, bây giờ nó ở nhà nó không chịu, phải tìm mọi cách để đi cho được. Thì ông thầy nói cây này là một cái dạng của cái tâm háo hức, cây này là không tốt chút nào, tâm này là tâm nó bức xúc lắm, tâm này nó có một cái sự nó kêu bằng lừa tròn đó, cây này hay cây kia thích hay không thích. Nếu không chịu ở bên trong thì làm sao khi đau bụng mà tâm cầu tiêu nó thúi mấy mình cũng phải chịu cả. Ông thầy nói nếu mình đau bụng mình phải đi cầu mà trong cầu tiêu nó thúi quá rồi làm sao đây, mình cũng phải chịu thôi. Ông thầy nói rằng lúc còn cư sĩ tôi tập tâm bằng cách vô trong toilet, sạch dơ gì cũng vô cả để xem tâm phản ứng ra sao. Vào chỗ thật sạch, toilet của nhà người giàu có, của khách sạn đắt tiền, vừa sạch vừa thơm, tâm hoan hỷ sanh lên. Tôi liền đặt câu hỏi ngược, nếu trái ngược thì làm sao đây này. Thầy nói là tôi tới những cái nhà mà Phật tử ra họ mời tới, đưa đi vào họ thường á, nhà rất là sang, toilet rất là sạch, vô trong là vừa sạch mà vừa thơm nữa, nó không có kịp mà vô trong mà nước lên cái đồ gối thì có rồi, sạch sẽ thơm lắm. Thì tự nhiên tâm tôi nó đặt cái câu hỏi, tâm tôi nó hoan hỉ thì tôi đặt cái câu hỏi rằng nếu mà ngược lại thì sao đây? Nếu mình đi vô một cái toilet mà hôi hám, mình nhấp xuống mà nước đầm thì mình tính sao đây? Câu hỏi nếu cá ngược thì sao? Sạch dơ càng thấy tâm phải giống nhau, có những chỗ rất bằng đầy ruồi, muội, dòi, nhưng tôi vẫn đi vào để coi thử tâm tôi bức xúc khó chịu đến mức nào. Quý bà quý cô nghe cái này chắc ứng lắm phải không? Thế lúc nào mình vô trong đó mà thấy dòi không, mà mình đứng đó mình nhận tâm được là mình dòi lắm. Con người nói vậy sao thầy, tôi cũng vô như thầy vậy nhưng tôi mang theo cái dầu cù là hít lộ mũi á. Ông thầy mà vậy là đồ đối tượng rồi đấy, quý vị trốn tránh rồi. Mà thịt cũng khiếp cho quý vị ha. Mình tưởng tượng khi vô một cái toilet mà đầy cẩn thận mà đầy cả dòi mà đứng đó mà nhận tâm được. Cả một cái người mà công phu tu niệm. Trí tuệ khi thấy tốt phải hiểu rằng còn cái mặt xấu nữa. Đấy là hoạt hiện ra hai chiều đó. Khi mà bạn vô một cái chỗ mà tâm bạn nó thoải mái, mà dịu chịu nó bằng nhắc bạn. Rồi nếu xấu thì sao đây? Nếu mà nó xấu mà nó dơ hay là nó ngược trở lại thì tâm mình phải sao đây? Thì gọi là hai chiều đó. Chiều tới mình chịu được, mình chịu lui mình chịu được. Sạch mình chịu được, dơ mình chịu được. Nếu sạch, sẽ nó thơm mình không dính mắt. Nó dơ, nó bẩn, nó hôi hám, mình không có khó chịu bức xúc. Bây giờ một câu khác nữa, vì hành giả hay trình nói cái tâm của con, sao con thấy tâm của con nó vô thường quá, vô chừng quá. Cái câu trình pháp rất là vui quý vị. Gặp mình người ta cười và chào, nhưng ba hồi người ta cạc lên. Là khi đôi khi mình gặp cái người đó cười và chào, nhưng mà có đôi khi họ lờ, họ không cười mà họ đặt ra, họ đặt hành vào mình nữa. Gặp lúc khác người gặp lúc khác mình biết rằng là người ta không muốn chào mình, người ta lơ mình lơ người ta chào. Gặp trước cái này thấy họ này, mình dòm họ, mình muốn chào họ lơ, làm sao gặp bạn này được, họ lơ đi thì bà dòm mình bà chào. Tưởng người ta vui, lần sau tới gặp nữa mình chào, họ lơ mình. Khi mình gặp người ta mình muốn chào người ta lơ, mình được thôi bà lơ, bạn lơ bạn chào mình, thôi đừng chào, họ chào mình. Lần trước lần sau mình bị chắc bà này bà vui rồi, thế nào bạn chào mình chào bà lơ được. Con thấy họ sao kỳ kỳ mà, nhưng mà trong con cũng thấy kỳ kỳ, kỳ là kỳ lạ chứ không phải là kỳ, là kỳ cò cái gì. Cô này cô nói sao mà con thấy tâm sao mà học kỳ vậy, ba hồi chào ba hồi không, ba hồi vui ba hồi không vui, tâm gì mà vô thường vậy, nhưng mà con thấy tâm con cũng kỳ. Nhớ thầy nói tâm này vô tình, con hiểu ra và cảm thấy nhẹ nhàng. Câu trả lời, nhờ quan sát mình, quan sát tâm mình nên mình hiểu được người khác, nhờ quan sát người khác mình hiểu tâm mình. Khi đã hiểu người ta chào hay không, không sao hết, nhờ quan sát hoài mình sẽ thấy rõ thái độ và tâm của mình như thế nào. Ông thầy nói đó đúng rồi đó, hôm nay cô quan sát tâm của cô đó, cô thấy tâm của ta đó. Nếu mà mình kỳ kỳ thì người ta cũng kỳ kỳ đấy, đôi khi mình thay đổi mà, tại sao vậy, không sao hết. Ngoài đời người ta ưa nhìn ra ngoài thắc mắc sao người này làm gì kỳ vậy. Tôi nhắc những người này rằng câu hỏi vừa rồi không quan trọng, tại sao bằng đặt câu hỏi mới là điều quan trọng. Khi mình gặp người ta khó chịu, người ta kỳ cục, người ta làm chuyện này chuyện kia, mình nói sao họ kỳ cục, người này sao khó hiểu quá, người ta như thế nào, điều không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao mình đặt câu hỏi. À chứ mình thắc mắc làm gì, tại sao mà thắc mắc chứ. Điều đó có nghĩa là tâm của bạn hướng ra ngoài. Còn khi mà mình quan tâm mình, người ta chào ông chào không vấn đề. Khi mình đặt câu hỏi là tâm của mình đi ra ngoài. Mà khi mà tâm ra ngoài là tâm sẽ chấn động đấy. Do đó cái sự chú niệm đem trở lại vô trong mình, trong tâm của mình, quan sát tâm mình. Còn chạy ra ngoài là mình sẽ chết với nó. Người ta ưa nhìn vào chuyện của người khác, ít để ý đến tâm mình. Phản quan tự kỷ, hãy học từ chính tâm mình, hiểu mình sẽ hiểu người. Rồi khi mà cô này đó, cô trình pháp đó, rồi ông thầy nói à, hiện như vậy là đúng đó, thì cô nói rằng thưa thầy, con chỉ trình những gì con kinh nghiệm, chứ không muốn nói được, muốn nói để được thầy khen. Đây này, cô này cô trình nhiều lần rồi, ông thầy cũng vui lắm, ông cười nói à trình vậy là được đấy. Rất nhiều lần như vậy, bây giờ lần này cô trình nữa thì ông thầy ông cũng nói đúng đó. Thì cô nói cho thầy, con trình là để con trình với thầy thôi, chứ con không có ý con là muốn thầy khen. Câu trả lời, nói như vậy rất đúng rồi. Vậy này đúng thì cũng đúng rồi. Đừng bao giờ nghĩ mình đã biết nhiều hay biết ít, nghĩ rằng mình giỏi trình như vậy như kia, mình dốc nên trình như kia như nọ là thiếu đơn giản và thiếu thành thật. Ông quý vị sắp xếp trước một cái câu chuyện để tôi tới gặp thiền sư, tôi phải trình như vậy như kia để ông khen mình giỏi. Hoặc dạy là tôi xấu quá, tôi tới tôi phải nói như vậy để ông thấy mình xấu. Quý vị trình như vậy là quý vị thiếu chân thật. Nói như thế nào quý vị trình thối. Vì chi mà nói xấu nói tốt. Đúng ra không ai biết gì nhiều cả, chưa ai biết gì hết đâu. Chúng ta luôn cặp thiền sư là tôi đây nè, cũng không biết gì đó, nên chỉ nói hay dạy cho quý vị những điều mà tôi biết, mà tôi hiểu mà thôi. Ông thiền sư nói trong đám mình đây có người nào hiểu cái gì đâu. Đừng có nói mình biết, đừng nói mình hay, đừng nói mình đúng. Ngay cả tôi đi nữa, tôi cũng không biết hết được. Và tôi mà chỉ cho quý vị là tôi chỉ chỉ cái gì mà tôi biết thôi, còn cái chuyện mà tôi không biết thì nhiều ghê lắm. Ông thầy đó, khi mà mình hành thiền á, rồi mình kinh nghiệm một điều gì đó, là cái tâm si của mình nó nhạy ra, nó chụp mình liền, nó nói tôi biết. Mà nói như vậy là nói cái tâm si này. Và đây là tâm si là phiền não, mà phiền não mà khi mà nó nhạy ra như vậy là mình, cái sự kinh nghiệm của mình nó khừng trở lại ngay tức thì. Do đó mà khi mà các bạn kinh nghiệm một cái gì, cứ để yên. Và điều chắc chắn là khi mà kinh nghiệm là tâm trong này nó nói rất là nhiều. Khi mình ngồi mình kinh nghiệm có chuyện gì, bức xúc tâm trong này nó nói rất là nhiều. Phiền não tâm nói rất là nhiều. Mà khi có trí tuệ, phiền não là tâm nó cũng nói rất là nhiều nữa. Thật ra khi kinh nghiệm cái gì, mình im lặng, tiếp tục quan sát, đừng có phản ứng. Bây giờ tới cái phần cuối cùng là Ngày hôm nay ngày cuối khóa, thành ra sẽ đọc cho quý vị nghe cái câu thoại của vị hành giả nói bây giờ đó. Tôi về Việt Nam rồi, cái điều kiện nó rất là khó khăn, là lo nhiều câu chuyện quá, bây giờ phải làm sao mà tu đây. Ở đây trong thiền viện Sư Quý Minh, điều kiện rất tốt để thiền tập. Lúc trở về Việt Nam, đời sống năng động, náo nhiệt, liệu pháp hành này phải áp dụng thế nào cho thích hợp với những cái điều kiện ở tại Việt Nam? Sư này nói là tôi ở đây thì yên lắm, tôi phải làm gì hết trơn, mình tôi về Việt Nam là khác. Cái đời sống bên đó rất là năng động, náo nhiệt kia lắm. Rồi bây giờ làm sao đây này? Cái pháp hành mà thầy dạy không biết có áp dụng gì được không? Câu trả lời: trong này hay ở bên ngoài kia, chúng ta chỉ có một chuyện phải làm, đó là quan sát những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Thầy nói có cái gì chứ mà trong ngoài đâu. Cái chuyện mà mình phải làm là mình quan sát thân và tâm của mình mà. Ở trong này mình cũng quan sát, ra bên ngoài mình cũng quan sát. Người ta thường than thở với tôi rằng đời sống bên ngoài quá nhiều đối tượng, có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi vẫn bảo với họ rằng đối tượng không nhiều mà cũng không ít. Cái câu người ta thường than với tôi là đời sống bên ngoài nó bầm rồn quá, nó quá nhiều đối tượng nó tới. Đôi khi mình niệm không kịp, mình không có duy trì trách nhiệm được. Nhiều đối tượng, nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi trả lời, đối tượng không nhiều mà cũng không ít, chỉ xuất hiện qua sáu căn thôi. Bất cứ chúng ta ở đâu, ở trong hay ở ngoài thiền viện, không có gì ngoài sáu cái: thấy, nghe, người, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Ông nói quý vị đi đâu cũng sáu cái này thôi. Đối tượng nó xuất hiện cho quý vị trong sáu căn, cho không phải quý vị ở trong này sáu, mà quý vị đang ở ngoài nó bảy, tám, chín. Đối tượng chỉ xuất hiện trong sáu căn, không cái chi ngoài thấy, nghe, người, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Vì bạn suy tư không chân chánh, cho nên chi sự thực tập mới khó khăn. Do đó tôi thường nhắc, khi có sự hiểu biết đúng thì sự thực tập mới được. Sự hiểu biết đúng đó là chánh kiến. Thầy bảo rằng trong ngoài giống nhau, thế thì tại sao có nhiều vị đi vô trong rừng tu? Có nhiều vị người ta ở ngoài đời mà ta vô trong rừng tu thì là tại vì cái lý do là tại vì, mà không phải là các vị mà vô trong rừng là các vị mà kêu bằng là bình thường, đôi khi các vị a la hán nữa. Nhiều người ta nói là vị này là ngài này là a la hán, ngài ở trong rừng. Có một vị mà người ta đồn rằng là mới cuộc khoảng chừng 50 mấy tuổi, hiện đang ở trong rừng mà người ta kiếm ra, thế mà thấy người ta tới là ngài đi chỗ khác rồi, ngài đi đâu cũng có một người chỉ giả hết mà không, người ta rất là khó kiếm. Ai đồn ngài đó là dân chúng ùn ra tới là không thấy ngài được. Hoặc chẳng người ta mới thấy ngài đó là tự nhiên một bữa hai bữa sau là thấy đi mất rồi, ngài tránh gặp người ta. Thì sư này nghe câu chuyện đó mới nói rằng là có những vị người ta vô trong rừng người ta tu, đôi khi người ta trốn, ta không muốn gặp Phật tử. Thì cái này là sao đây? Có thể những vị này muốn đạt được các tầng thiền định rồi chuyển qua thần tứ định xứ, mình đâu có biết họ thực tập cái gì. Đôi khi các ngài đang tập thiền định, bởi vì cái phong cách của các ngài là tập thiền định. Khi mà thiền định mạnh, thiền samatha thì chuyển qua thần tứ định xứ là thiền quán. Nhưng bạn cần nhớ rằng không phải ai được vô rừng hết mới đạt được đạo. Tùy theo căn cơ thích hợp với cái gì, tùy theo căn cơ thích hợp với định, thích hợp với đức tin, với sự tinh tấn, với trí tuệ. Thì nếu mà thích hợp với định thì vô trong rừng nó mới hợp đây. Đa số các vị tu trong rừng vì căn cơ của họ thích hợp với định, các vị khác chưa chắc đã thích đâu. Các vị mà đi vô trong rừng á, cái căn cơ của các ngài nó hợp với định. Bởi vì vị này nói rằng là tùy theo cái căn cơ của mình nó thích hợp với cái gì, nó thích hợp với cái định hay là cái đức tin, tinh tấn hay trí tuệ. Vì nào mà tâm nó thích định, họ thích hợp với định thì họ vô trong rừng họ tu đó. Còn các vị khác thì chưa chắc đã thích đâu. Trong lịch sử Phật có nói tới một vị thì giả của Đức Như Lai. Trước khi ngài A Nan đến nhận lý thuyết này, trước khi mà ngài A Nan làm chính thức làm thì giả cho Phật, trong 20 năm cuối cùng của giáo pháp đó, thì Đức A Nan là cái vị thì giả chính thức của Đức Phật. Nhưng mà trước đó có nhiều vị làm thì giả, thì trong đó có một vị. Khi vị này đi với Phật tới một khu rừng vắng vẻ, có cây cao, mát và trong đó có một tảng đá lớn để ngồi thiền, vị thì giả mới xin Đức Phật cho ở lại đó để thiền tập. Đức Phật trả lời không được, ông không, cái trú xứ này không có thích hợp với ông đâu. vì đã năn nỉ hoài, cuối cùng bỏ Phật ở lại đó. Bởi vì cái chỗ tốt quá, một cái cây rất là cao, rất là mát, ở dưới nó có tảng đá nữa, ở bên trong lại có suối, có nước nữa, đầy đủ quá, rất thích hợp cho cái sự tu niệm. Vì này năn nỉ Phật, Phật nói không được, cái trú xứ này không có thích hợp. Vì nó sao không thích hợp được, tốt quá mà. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã nói là không thích hợp, là đúng không thích hợp thì khi vị này bỏ Phật đi rồi lại đó hành thiền á, thiền một lát ái nó lên rất là dữ, cuối cùng phải xả y. Đức Phật thấy rất rõ là cái vị này đã vua nhiều kiếp ở cái chỗ này, cung phi mỹ nữ rất là nhiều, do đó khi mà ngồi tới chỗ đó tâm ái nó sinh khởi. Thành ra khi mà quý vị nghe cái chuyện này, quý vị thấy sao? Khi mình tu hành là tấm ái của mình sinh khởi, mình đừng có nghĩ rằng là mình xấu. Mà bị trong kiếp trước đôi khi mình làm vị vua, làm vị hoàng hậu, hay là một vị quan mà có nhiều vợ như đó, làm sao đấy? Cái ái là tự nhiên ở trong cái dư âm của những cái tiền kiếp trong quá khứ, là bây giờ nó làm cho mình phải ngồi là tự nhiên mình thấy gì cái chuyện đó. Người ta gọi là bày bà như vậy đấy. Không nghe lời Phật, ông này nán lại ở đó. Nhưng khi ngồi thiền, ái sinh lên rất mạnh rồi xả y. Phật thấy rõ rằng vì này đã từng làm vua nhiều kiếp ở trong cái vùng này, tâm sinh hoạt tự nhiên như vậy, nhưng vì vô minh vì này không thấy. Một chuyện khác nữa là lúc Phật thuyết pháp, thuyết kinh chuyển pháp luân cho năm vị Kiều Trần Như, năm cho năm vị Kiều Trần Như nghe, Phật phải giải thích suốt ngày. Các vị đâu có ngồi thiền trong rừng, chỉ vừa nghe vừa hành, nên trong thời pháp ngài A Nhạc Kiều Trần Như đắc quả như lưu. Khi mà Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên cho năm vị Kiều Trần Như, các vị vừa nghe mà vừa hành nữa, chứ đâu có phải Đức Phật cho một đề mục rồi đi hành thiền 2-3 tháng đâu. Trong khi vừa Đức Phật vừa thuyết vừa nghe rồi, các vị còn thay phiên nhau đi bát nữa, thì mình thấy rằng là cái tâm lúc bây giờ nó sinh hoạt rất là mạnh, nó không phải ngồi yên một chỗ để mà nghe. Có nhiều vị nhờ tiền kiếp đã tu niệm hồ đủ nhân duyên, nhưng kiếp này chỉ nghe pháp Phật là đắc đạo, như ông Cấp Cô Độc và Vichakha. Chỉ nghe Phật thuyết một lần là tự nhiên đắc đạo quả. Hai người con gái của ông Cấp Cô Độc cũng đắc thánh quả Diệu Lưu và Tư Đà Hàm. Cô trẻ nhất trông coi một địa điểm hằng ngày để bác thấy chi tăng và phát cơm cho người nghèo, vừa làm quốc phục vụ vừa tu niệm mà vẫn đắc đạo quả. Thường sư nhắc mình đó, quý vị thấy ông Cấp Cô Độc không? Lần đầu tiên gặp Phật, Phật chỉ nói một cái gì đó là tự nhiên không có đắc đạo quả. Mà ông Cấp Cô Độc chưa đó, có người con gái út của ông nữa, vừa làm phước phục vụ trong cái chỗ mà hàng ngày phải là làm cơm để mà để bác sư tăng rồi phát cho người nghèo, tức là đang làm phước phục vụ. Vậy mà trong khi mà làm như vậy có duy trì trách nhiệm mà cuối cùng sẽ đắc kết quả là Tư Đà Hàm hơn là bố mình được. Do đó mà cô này trước khi cô chết, cô kêu ông Cấp Cô Độc là bằng em. Tại vì khi ông Cấp Cô Độc thấy cô đau nặng quá, hỏi con thấy thế nào, cái ông ấy cô trả lời cô nói chị thấy khỏe lắm em ạ. Thì ông Cấp Cô Độc ông buồn quá, ông nói ôi cho con gái mình bây giờ nó nói lặng rồi. Đức Phật trả lời không phải cố lập đâu, bởi vì ông mới có tu đạo hồn thôi, còn cố đắc còn cao hơn nữa. Thế đó ông kêu bằng chị là đúng, cô xưng bằng chị là đúng rồi. Thưa thầy, khi các vị nghe pháp Phật và đắc A-la-hán, chắc trước đó là ngài đắc A-na-hàm rồi bây giờ mới lên A-la-hán. Vì suy đại hoại giống như người ta lên bậc cấp cho quý vị, thiếu ý, trung ý, đại ý là theo cái cấp lính đó, thì thấp lên cao đó. Các vị đắc A-la-hán chắc là A-na-hàm rồi bây giờ thập thiên cái A-la-hán. Thì ông thầy trả lời không, cả các vị này đắc một lượt 4 thánh đạo và 4 thánh quả, chứ không phải từng cái riêng biệt. Các vị mà đắc từng bậc 1 và 2 là do sự hiểu biết chưa tròn đủ. Quý vị có thấy bản chất của tốc độ tâm không? Một vị mà nghe Phật thuyết mà có một lời thầy pháp là một cái câu kinh thôi, rồi đắc một từng thiền, rồi tự nhiên nói thêm một cái nữa đắc hết cả 4 cái. Thì ông thầy cũng nói các vị này là cái nhân duyên rất là đầy đủ, cái căn cơ tu niệm của các ngài rất là lớn. Dữ vậy cần thật khơi tâm một cái là tự nhiên đắc đạo quả, đắc một hơi một lượt 4 cái. Ví dụ mình thấy ngài A Nan chẳng hạn, ngài đắc tu đạo hồn rất là lâu rồi, mà đến khi mà cuối cùng sau khi mà Phật niết bàn rồi, thì trong một cái oai nghi nằm nữa, ngài đắc một hơi 3 tầng luôn, thì tu đạo hồn Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì sẽ A La Hán, rồi còn có phép thần thông nữa. Thì Quý vị thấy như vậy, quý vị thấy cái tốc lực của tâm không? Thế nào tốc lực tâm này? Tốc độ của tâm trí tuệ cũng tương tự như tâm phiền não. Khi có chướng mạnh, cả hai đều vượt tới thật là nhanh. Trường hợp người phàm như chúng ta, khi một tâm phiền não phát sinh, sẽ lôi kéo hàng trăm hàng ngàn tâm bất thiện khác cùng sanh lên một lượt. Thầy nói là ví dụ chẳng hạn như mình người phàm, khi một chuyện mà phiền não nó lên là bao nhiêu chuyện khác nó cùng lên một lượt. Tâm sân nó lên, tâm ganh tỳ, tâm bực bội, tâm khó chịu, tâm suy nghĩ cái chuyện bất thiện, nó rất nhiều tâm phiền não nó cùng sanh lên. Thì cái trí tuệ nó cũng vậy. Thì khi một tâm mà sanh lên được mà có điều kiện rồi, là trí tuệ nó rất là bình vững, đi rất là nhanh. Ngược lại, trí tuệ sự hiểu biết phải mất thời gian lâu mới có từng cái một. Hồi nãy nói là tại sao có vị là đắc một hơi liền, thì nhờ tốc độ của tâm rất là mạnh. Còn các vị mà đức từng tầng một á, là vì lý do là cái phiền não nó quá nhiều, phiền não có từ lâu rồi, cho nên nhịp độ của nó cực kỳ nhanh và mạnh, trí tuệ ít nên yếu và chậm. Vì vậy tâm là chuyện vận tốc của trí tuệ, từ chậm sang nhanh và phiền não từ nhanh sang chậm. Thầy giải thích là nói là quý vị có thấy không, có nhiều vị được Phật chỉ nói một chút thôi, tâm của các ngài rất là nhanh, vù một cái đắc từ số 1 tới số 4. Hay là có nhiều vị là đắc từ số 2 tới số 3, tức là đắc A 4 tầng đào quả một lượt. Còn ngược lại mình á, là khổ lắm, mình tâm rất là phiền não, do đó một niềm phiền não nó sanh khởi là nó lôi biết bao nhiêu phiền não đi theo. Thành ra mà khi mà mình mà đắc đạo đắc quả, nó phải đi từng cấp một, bởi vì lên được một chút rồi là phiền não nó lôi xuống. Thành ra lý do là tâm của chúng ta quá nhiều phiền não có từ lâu rồi, nên nhịp độ của nó cực kỳ nhanh và mạnh, trí tuệ ít nên trí tuệ yếu và chậm. Vì vậy thì phải đắc từng cái một. Bản chất của chúng sanh, những người như chúng ta là người phiền não nhiều quá, mới đắc được một chút tự nhiên phiền não nó lôi trở lui, đắc thêm chút nữa phiền não nó lôi trở lui, do đó nó đi tốc độ rất là chậm. Phiền não thì mạnh mà trí tuệ chậm yếu. Vì vậy tu là chuyển vận tốc của trí tuệ, giúp cho trí tuệ càng ngày càng mạnh càng nhanh, và phiền não càng chậm càng yếu. Tu là chuyển cái tốc độ của tâm đó. Trong tình trạng của chúng ta hiện tại, trí tuệ mới ló ra được một chút là phiền não giang tay đập cái ầm liền, nó đè xuống và không cho trí tuệ ngóc đầu lên nữa. Bởi vì bản chất của mình là phiền não nhiều quá, do đó mà chỉ cần một chút phiền trí tuệ sanh khởi là phiền não nó giang tay đập liền, không những nó đập mà đè xuống, nó không cho phục lên nữa. Ví dụ khi kinh nghiệm hiểu được một điều gì là vội nói tôi biết tôi hiểu. Và khi mà bạn nói cái câu đó rồi là phiền não rồi đấy, trong đó có tâm ngã mà có tôi trong đó. Thành ra ông thầy nhắc quý vị thấy không, mới được một chút là phiền não nó nhảy ra liền, nó chụp liền nói tôi biết. Đâu có biết rằng nói như vậy là tâm ngã mà đã sanh lên rồi đấy, nó bóp chết một cách vô điều kiện, nó bóp chết một cách tàn nhẫn một chút trí tuệ vừa được ló ra. Chúng ta mới nhặt được một chút trí tuệ, nó vừa được ló ra một chút, nhất là phiền não nó nhảy ra, nó chụp liền, nó chụp, nó đè xuống, trí tuệ không còn cơ hội để mà ló thêm lên được nữa. Trí tuệ không tăng, mất trớ, không thể nào mạnh và nhanh được, vì phiền não đã bóp chết ngay từ trong trứng nước. Mới lú ra một chút là nó đập ngay cái thì. Vì vậy cái tốc độ của trí tuệ dù nó có ló ra được nữa cũng rất là yếu, rất là chậm. Bởi vì cứ hệ lần nó ló ra là bị đánh, bị đập, do đó là rất cái trí tuệ nó rất là yếu. Vì vậy khi viết cuốn sách Đừng Quay Thường Phiền Não, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng phiền não nó quỷ quái, nó ranh ma gì lắm. Bạn nói là bạn đã hiểu, bạn hiểu được như vậy, bạn biết được như vậy, tâm si của bạn nó đứng sau nó ôm bụng cười, nó nói nó tiếp tục lại đi, nói nữa đi. Vì vậy mà trong cuốn sách Đừng Quay Thường Phiền Não, ông thầy nói tôi nhắc các bạn là khi bạn hiểu một chút gì thì bạn khoan nó cho đã. Do đó mà quý vị thấy những cái người mà đi đâu mà tự xưng mình là đắc cái này đắc cái kia, từng thánh này từng thánh kia, hay được tùy giác này tùy kia, những cái người đó họ nói cái tâm gì, mình mới ví một chút xíu tạp phiền não nó nhảy ra nó chặt mình rồi, mà bây giờ mình nó chặt mình đạ rồi đó, mình ngồi thiền nó chặt mình đạ mà đi ra mình còn nói này. Vì vậy cái vị thiền sư thầy giải thuyết ngài nói các vị mà khi mà ta có chứng nghiệm cái gì ta không nói cái gì hết. Rồi khi mà Phật tử tới tình pháp, ta có biết điều đó, người ta cũng không dám nói gì nữa. Bởi vì khi mà bạn nói rằng người ta kinh nghiệm cái gì đó đó, bạn xác nhận là người này, ồ cô là chú là anh hay chị là sư là cô là đắc cái này cái kia, là vô tình bạn đang giết người ta đấy. Quý vị ở cái kia đó, tôi nghe sư nói là tôi tới đấy rồi, tôi đã được kinh nghiệm vô thường rồi, tôi được kinh nghiệm vô ngã rồi, hay là tôi đã thấy ngay chân đế rồi, bạn đang giết người ta đấy. Bởi vì người đó họ sẽ rất là tin tưởng cái bạn, họ tin tưởng cái vị thiền sư mà, và họ không có tiếp tục tập nữa. Đúng rồi, bởi vì sao thiền nặng trong này nó có sẵn, nó nói như vậy buồn quá rồi. Và khi mà nói đúng là tinh tấn nó tụ, cái đường tu niệm nó bị chặt, bị chằn ngay từ lúc đó, là thiền nặng nó có trớn mà nó bóp chết ngay từ lúc đó liền. Trong cuốn bìa tiếng Anh của cuốn quay thường thiền nặng, tôi có vẽ một bức tranh hí họa một người hành giả ngồi quan sát tham sân si. Trong cái cuốn mà đừng quay thường thiền nặng bằng tiếng Anh đó, trang bìa đó, ông thầy cũng vẽ một cái, cho cái ông đó hòa một cái bức hình một vị hành giả ngồi thiền rất là nghiêm túc, tâm tham tâm sân gì đó quay rất là dữ, nhưng mà vì đó quên rằng không thấy trên đầu mình con chuột nó cầm cờ đỏ và nó đang ôm bụng cười rụng rượi, cái đó là tâm si đó. Mình ngồi mình tưởng là mình quan sát tâm tham tâm sân, nhưng mà thật ra có tâm si trong đó mà đôi khi mình không thấy. Thưa thầy, người phàm như chúng tôi khó thoát vanh vuốt thiền đạo quá phải không? Trả lời, vì vậy tôi càng tiến bộ trong pháp hành, tôi càng hiểu thêm bản chất của phiền não, nhất là tâm si. Khi có sự hiểu biết, tức là amoha, chúng ta mới thấy rõ thế nào là moha. Trong khi mình tập mình không thấy tâm si, chỉ khi nào mà mình bắt đầu mình có được cái tâm amoha, tức là cái sự sáng suốt, có sự hiểu biết, mình mới hiểu, ồ, trả ra từ trước giờ toàn là tâm si không. Mỗi lần có sự hiểu biết, tôi đều kiểm tra và thấy trí tuệ của mình giống như ánh sáng của cây đèn pin. Bạn thấy rõ đó, nhưng nó rất hàn hẹp, nó rất là hạn chế và ngắn. Trong khi tâm si thì nó dày và rộng như đêm tối chung quanh. Mỗi lần mà có một cái sự hiểu biết nào thì tôi luôn luôn tôi kiểm tra. Kiểm tra coi thử thì tôi thấy rằng là cái chuyện mình hiểu biết còn ít quá. Giống như ánh sáng của cây đèn pin, mình bấm. Lúc mà điểm tắt có cái cây đèn pin nó xoay ra, mình thấy trước mặt mình rõ lắm á. Nhưng mà cái khoảng ánh sáng nó rất là ít, rất là yếu mà rất là hàn hẹp nữa. Trong khi đêm tối xung quanh rất là nhiều, rất là sâu. Chúng ta cần tu cho trí tuệ thực sự phát sanh, chỉ lúc đó mình mới nhận ra tâm si. Trí tuệ thực sự là sao? Đó là trí tuệ thực chứng qua cái sự tu niệm. Tâm si luôn luôn có mặt và rất nhiều, ngay cả khi có chánh niệm nhưng thiếu trí tuệ si vẫn có đó. Như tâm sân chẳng hạn, thấy nó đó nhưng không năng nổi. Chỉ khi nào có trí tuệ có mặt thì phiền não mới không lú ra được thôi. Ông thầy, ông nói là đôi khi mà mình thấy rõ ràng tâm sân đó mà mình xử lý được, nó quá mạnh, nó tràn ngập mình. Là tại vì sao? Là tại lúc đó mình có chánh niệm nhưng mà chưa có trí tuệ. Vì không có trí tuệ, thành ra tâm si nó tràn ngập mình. Do đó tâm sân nó tràn ngập mình không có kiểm soát được. Bản chất của tâm si, nếu không nhận diện ra được nó thì trí tuệ chưa có, chỉ có kinh nghiệm. Nếu trí tuệ có mặt thì không cần thấy gì đang xảy ra một cách rõ ràng, bạn cũng hiểu được nó ở đâu hay nó như thế nào. Ông thầy nói đôi khi bạn lên bằng trình pháp, bạn nói sao mà đối tượng tôi không thấy rõ, hay là tôi cũng không biết thấy rõ, câu chuyện gì xảy ra không thấy rõ, nhưng mà tôi hiểu rất là rõ. Thì ông thầy cũng nói cái đó được đấy. Sẽ đọc lại chỗ này. Nếu trí tuệ có mặt thì không cần phải thấy những gì xảy ra cho rõ, bạn cũng hiểu được nó ở đâu hay nó như thế nào. Khi mà trí tuệ có mặt, đôi khi mình muốn đối tượng cho rõ nhưng mà không cần thấy rõ, không cần thấy rõ mà mình vẫn hiểu được như thường, là bởi vì mình có trí tuệ. Chúng ta nói làm đi đứng cử động đều do tâm si sai kiến, vậy chúng ta phải thiền tập như thế nào để bớt tâm si? Khi mà mình chưa có trí tuệ thì đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng do tâm si chi phối mình hết. Ngay cả chuyện mình đi vòng vòng như thế này, mình vòng cạnh rồi đi với tâm si đấy, bởi vì lúc đó mình không có chánh niệm. Vậy chúng ta phải thiền tập như thế nào để bất si? Phải tập thật liên tục, đều đặn và hết lòng tu niệm, làm như vậy với tâm thư giãn. Những người muốn duy trì chánh niệm liên tục và hay bị căng thẳng vào cuối ngày vì ráng sức quá. Ông thầy cũng nói, bố mà chư vị mà cho thấy được cái tâm si của quý vị đó, bất si đó, là phải tập cho liên tục đấy. Hành thiền nó phải liên tục, rồi phải đều đặn, rồi mình phải hết lòng nữa. Còn mà nếu như mà quý vị mà không tập hết lòng, không có liên tục, khó mà thấy được tâm si lắm. Nhưng mà nhớ làm cái đó phải thư giãn, đừng cho để nó căng thẳng. Sự thực tập của chúng ta phải mất nhiều thì giờ, hành giả phải đi từng bước thong thả, hết lòng tập và tập liên tục, không để cho gián đoạn, nhưng làm điều này với tất cả sự nhẹ nhàng thoải mái, nếu không thì sẽ bị căng thẳng đấy. Thầy nhắc là nhớ là phải tập cho hết lòng, tập cho thật liên tục, rồi tập liên tục rồi đừng cho để cho gián đoạn, nhưng mà phải làm với tâm thư giãn. Nếu mà nó không liên tục, nó gián đoạn thì nó bắt đầu trở lại, có thế thôi, đừng có sợ gì hết. Cứ mỗi lần nó mất mình đem nó trở lại, nó mất mình đem nó trở lại, làm với tất cả tâm thư giãn. Hôm trước sư đọc cái phần của ngài Ujjotika nói về phải làm cái gì, hôm nay cuối khóa sư xin đọc lại hết cho quý vị nghe, bởi vì nhiều vị đến gặp sư và hỏi thưa sư, suy nghĩ rằng con có nên làm cái này, con nên làm cái kia không, thì ngài Ujjotika nhắc mình, nếu bạn muốn làm cái gì cứ làm đi, bởi vì bạn biết cái nhu cầu của bạn, bạn biết bạn cần cái gì, làm hãy làm đi. Nhưng mà tôi nếu mà hỏi tôi thì tôi chỉ nhắc một điều thôi, bạn nhớ giữ chánh niệm. Cuộc đời bên ngoài người ta không có biết nên làm cái gì, hay nên làm cái gì, nên làm hay không nên làm. Vì vậy tâm của họ luôn luôn lật lộn, họ không biết cái gì nên làm hay không nên làm. Nếu mà bạn tới gặp tôi và bạn hỏi tôi nên làm cái gì không nên làm, thì tôi chỉ nhắc bạn duy trì chánh niệm. Vì vậy không ai chỉ cho bạn phải nên làm cái gì hết. Bạn tu tâm bạn tỉnh táo, tâm bạn đã yên ổn xong rồi, bạn hiểu bạn cần cái gì, bởi vì bạn biết nhu cầu của bạn nhiều hơn tôi. Do đó mà nói rằng bạn tới mà hỏi tôi cần thật sự giúp con, cho con một ý kiến để làm cái gì, tôi không có làm được chuyện đó đâu. Tôi chỉ nhắc bạn ráng tu, ráng duy trì chánh niệm để tâm mình cho yên ổn. Rồi tôi chỉ nhắc bạn là hãy duy trì chánh niệm và sống cho đơn giản, cái chuyện này tôi biết bạn làm rồi. Bạn tu này, bạn duy trì chánh niệm này, sống cho đơn giản, đừng có đòi hỏi nhiều quá, hãy hoan hỷ những gì mình có, đã có cái gọi là cái hành trí túc đó, thì tôi biết là chắc bạn cũng đã làm rồi, tôi cũng có gì để nói thêm nữa. Nhớ rằng không thể muốn và có được hết, bằng lòng với những gì mình đang có, đang là, phải quên đi cái phần còn lại, buông hết không được, mình phải lừa thôi. Cuộc đời này làm cái sự lựa chọn, mình không thể nào buông hết được. Mình phải lừa ra cái nào mà mình cảm thấy mình cần nhất, mình lấy cái đó, rồi cái phần còn lại thôi bỏ đi, đừng có nhớ tới nữa, đừng có nghĩ tới nữa, khổ lắm. Điều quan trọng nhất theo ý tôi là duy trì chánh niệm để hiểu và thấy được tâm mình, cũng như động cơ nào thúc đẩy mình làm cái này hay làm cái kia. Ngài nói mình phải quan sát rất nhiều để mình thấy cái tâm của mình nó tại sao mình không muốn làm cái này, hay là tại sao nó muốn làm cái chi thúc đẩy mình làm điều này, cái chi thúc đẩy mình làm điều kia. Thấy cái gì thúc đẩy mình nói hay làm, ngay cả khi thấy rõ động cơ là bất thiện đấy, nhưng mà đa phần chúng ta phải tìm cách bào chữa với biện bạch. Mình thấy rõ ràng cái chuyện ấy xấu, nhưng mình nói ôi tất cả mọi người làm thì tôi cũng làm thôi. Đó. Mình thấy xấu rồi mà mình vẫn còn cái bằng là bào chữa với biện bạch. Tôi có dịp quan sát tâm tôi từ nhiều năm nay, tôi hiểu khá rõ về tâm mình. Tâm có thể yên khùng, khờ dại, ngớ ngẩn, nhưng mà đôi khi rất là tinh quái, rất là tinh ma. Nhưng nhờ chánh niệm, tôi không bị nó lôi tôi đi theo. Ông thầy ngài thiền sư Ujjotika nói là tôi tu và tôi có dịp tôi quan sát tâm của tôi, do đó tôi biết là tâm của tôi không phải lúc nào cũng tốt đâu, đôi khi nó điên khùng, nó ngớ ngẩn, mà đôi khi nó tinh quái, nó ranh mạng, nó muốn đủ thứ chuyện. Nhưng mà nhờ tôi có chánh niệm, do đó nó không lôi tôi đi theo được. Sẽ không có một sự trưởng thành khôn lớn nào về mặt tâm linh nếu bạn chưa hiểu thực sự, hiểu thật sâu sắc về chính mình. Ngài thiền sư nói mình đừng có cần hiểu với ai hết đâu, mình phải đặt câu hỏi cho mình có hiểu mình không, mình có biết mình muốn cái gì không. Và nếu mà mình chưa biết mình muốn cái gì, mình chưa biết mình chưa hiểu mình một cách rõ ràng, thì ngài nói điều đó có nghĩa rằng là bạn chưa có phát triển vấn đề tâm linh thôi. Cái con đường tâm linh của bạn đó, bạn còn phải làm việc nhiều lắm, bạn còn phải tập tu nhiều lắm thì chưa có được. Đa phần ai cũng muốn được người khác thương kính khen tặng cho mình là tuyệt vời, là và tán thán đáng phục, hay công nhận mình là hay là giỏi. Ngài thường xuyên nói đa phần của mình là ai cũng muốn được cho người khác kính trọng, luôn luôn mình muốn cho người khác thương mình, kính mình, khen mình là tuyệt vời, là đáng khát, đáng là tán thán, là đáng phục, hay công nhận mình là hay là giỏi. Và chúng ta tìm mọi cách để được những điều này, kết quả là mình không còn sống thật với chính mình nữa, chỉ sống theo sở thích, theo ý muốn của người khác. Mình sẽ chiều ý người khác để họ được họ thương, họ kính, họ tâm bốc, họ tán thán. Điều quan trọng nhất theo tôi là phải khám phá ra điều gì chúng ta trân quý nhất và sống theo những giá trị ấy, và tránh xung đột va chạm với người khác càng nhiều càng tốt. Điều nói cách khác, cái gì mình cho là đúng, là hay, nên làm thì phải đem ra áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và làm điều này làm một cách khôn khéo nhẹ nhàng, đừng có gây bức xúc, gây chấn động, xung đột với người khác. Đó là điều tốt. Thường thường đôi khi mình không có được cái sự độc lập như thế này. Mình chiều theo cái lòng tâm của người khác. Họ muốn cái gì mình chiều theo đó. Và đôi khi mình làm những cái chuyện mà tâm mình không thích chút nào hết, rồi mình phải ra. Thì Ngài Thiền Sư nói, bây giờ cái việc trước tiên ấy, mình phải nhắc mình ấy, bây giờ này trong cuộc đời này, mình cho cái gì là quan trọng này? Mình trân quý cái gì nhất này? Nếu mình muốn tiền, mình đi ra ngoài mình làm ăn để có tiền. Nếu mình nghĩ rằng cái tâm mình quan trọng, thì mình phải ráng tu để giữ tâm mình cho cung được. Bây giờ mình muốn cái nào? Mình muốn đời sống gia đình, hay là mình muốn sống cuộc sống đơn độc của một người tu để mà phát triển cái đời sống tâm linh của mình? Mình muốn cái gì đây? Mình phải đặt cái câu hỏi cho rõ là khi mà mình hiểu mình thật sự rồi, thì cái bắt đầu từ cái giờ phút đó đi trở đi là cái đời sống tâm linh mình nó bắt đầu đi lên đấy. Còn mình lăn lộn, mình không có biết mình muốn cái gì, ba hồi thì mình đi theo cái này, mình đi theo cái kia, mình đổi ý liên miên, thì điều đó có nghĩa là mình phải tu niệm rất là nhiều nữa đấy. Thì thôi, cái bài pháp hôm nay sư xin tạm chấm dứt ở đây. Và tối hôm nay có một cái phần gọi là phần sinh hoạt, có lẽ là sư sẽ không tham dự được nhiều, bởi vì sư có một vài câu chuyện sẽ phải làm, có lẽ là sư lên gặp quý vị một chút xíu, và sau đó thì là có lẽ sư cặp sinh hoạt với quý vị. Chỉ mong rằng là những cái bài pháp mà sư nói trong những ngày qua giúp cho quý vị một cái phần thông tin, không mong rằng là quý vị hiểu hết, ít ra quý vị cầm được ít thông tin, và quý vị đem cái thông tin này về, quý vị đã có hiểu cái sự hiểu biết rồi, quý vị sang thực tập. Và nếu sang năm mà cơ duyên thuận tiện sư về trở lại, thì quý vị đem trở lại nói chuyện với sư, mình có cái cơ hội mình bàn thảo rồi mình góp ý. Nếu mà sư làm được cái gì mà sư giúp quý vị, sư rất là hoan hỷ. Và nếu như mà trong những cái khoa vừa rồi mà đôi khi có nhiều vị tới yêu cầu sư làm cái này làm cái kia để giúp đỡ sư chuyện này chuyện kia mà sư làm không được, thì sư xin quý vị thật thông cảm, bởi vì nó đi qua ngoài cái khả năng của sư. Vì ngay cái chuyện mà quý vị trình pháp là quý vị hoạt đà bây giờ có những cái sư cũng không biết nữa, thì sư rất là chân thành là sư nói rằng quý vị là sư không biết. Và khi nào sư biết được thì sư hoan hỷ vui vẻ, sư tiếp tục nói với quý vị. Mà cái nào không biết thì tôi đành chịu, mị gọi là I am sorry, xin quý vị hoan hỷ đi, thôi chưa chịu. Dạ, thưa chúc quý vị an vui nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.